Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng ngồi xuống. Nó làm cho cơ thể mình, thí dụ mình đang quẩy quải, làm biến ha, lười, mình ngồi đúng tự nhiên nó, tự nhiên mình tinh tấn, mình tại vì mình nghe khỏe đó, tự nhiên mình hưng phấn lên, mình khỏe. Nhờ những cái tiếng nội tiết nó tiết ra. Mà ở bên Mỹ đó, người ta theo dõi, người ta thấy đúng là như vậy. Người ta chụp hình, ha, người ta theo dõi. Thì lúc mình ngồi thiền nó sẽ tiết ra, trên não mình nó tiết ra những cái chất đó. À, nó có tên khoa học đàng hoàng, rất là hay. Và điều đó rất là đúng. Những nhà khoa học đều công nhận đó là sự thật. Nhờ vậy thì mình mới mạnh khỏe. Chứ không phải khi không nó khỏe nữa, nó có lý do nữa chứ. Là vì những cái nội tiết tố đó nó được tiết ra. Rồi cái thứ đó là gì? Ngoài cái thân thể không bị ốm đau lặt vặt ra, ở trên tâm chúng ta, chúng ta được cái gì? Thưa, đầu tiên là ví dụ mình sợ tức thì mình sợ tức quán để trị gì, ví dụ như không? Trị tán loạn, đúng không? Nó là cái pháp môn đối trị tán loạn hay nhất. Người nào mà tâm hay loạn động đó, thì mình cứ đếm hơi thở là nó bớt loạn động. Tức là tâm mình nó bình tĩnh lại. Nó cần thiết chứ. Trong cuộc sống này, cái sự bình tĩnh, điềm đạm nó cần để mà thành công đó. Phải không? Làm chuyện gì cũng vậy, phải bình tĩnh, điềm đạm, từ tốn thì dễ thành công, dễ gặt hái sự thành công. Mà tọa thiền nó đưa đến kết quả đó. Có đúng như không? Có kinh nghiệm này chưa? Có trải nghiệm này rồi, phải không nào? Quý vị biết anh chàng Steve Jobs chế ra máy iPad, iPhone rồi đó. Anh qua bên Ấn Độ anh học thiền lắm anh á. Anh học thiền, học thiền như những thiền sư Ấn Độ. Hồi lúc anh 20 tuổi, hai mấy tuổi đi học anh. Cho nên ảnh là một, trở thành một thiên tài về công nghệ. Công nghệ thông tin ảnh giỏi lắm. Vì sao? Ảnh tập trung rất hay. Cái khả năng tập trung cao, cao độ ha, tức là chú ý, chú tâm vào một việc. Từ đâu mà có? Thì từ tọa thiền mà có. Nếu tâm mình không tán loạn, cái đơn giản nhất là mình sở tức quán, tâm mình nó đỡ tán loạn. Mà đỡ tán loạn thì làm diễn dễ thành công. Điều hiển nhiên quá, ai cũng biết hết. Thưa, có phải không? Của con người, học sinh đi, hoặc một vị công chức mà tâm hồn tán loạn, làm gì có hiệu năng không? Thưa không. Học hành cũng chẳng ra gì, đúng không nè? Ví dụ đứa học sinh mà nó ngồi trong lớp mà thể diện ngoài, diễn biến ngoài xảy ra, nó đều quay đầu ra nó nhìn hết, thì nó có chú ý trên bảng không? Thưa không, đúng không? Học hành ra gì không? Thưa không. Mà đứa nào chỉ tập trung vào một việc thôi, thì nghe thầy giáo giảng thôi, chỉ nhìn những hình ảnh trong lớp thôi, thì dễ tiếp thu mà dở. Mà cái đó từ đâu ra? Từ tâm không tán loạn thôi. Cái cơ bản, trên cái nền tảng thôi là chúng ta thấy sự lợi ích của sự tọa thiền. Cho nên quý vị muốn con cái đi học giỏi đó, bắt nó tập tọa thiền, ngồi thiền thì nó sẽ khá được. Đúng không? Nó đương nhiên như vậy à. Nó đúng theo cái, nó tương tự cái tiến trình của nó phải như vậy thôi. Chính hồi đó đó, cách đây khoảng 40 năm, 4 mấy năm, mình còn là học sinh sinh viên á, mình tình cờ mình đọc sách thiền á, mình biết được, mình ứng dụng ở trong cái sự học hành của mình. Mình không ngờ nó thành công lớn như vậy. Mình thi đỗ rất cao, học rất giỏi. Mặc dù hồi nhỏ mình cũng không ra gì, học cũng kém lắm. Nhưng mà từ khi mình biết được cái cách này nè, mình ứng dụng nó vào thì lại không lường. Phải nói là kết quả rất là khả quan, rất là hay. Mình cũng không ngờ. Cho nên mình cứ theo con đường đó, vừa tu vừa học hoài cho tới bây giờ cũng vậy. Kết quả rất là rõ ràng. Mình làm được việc nhờ mình biết kết hợp á. Cái sự mà khi mà lớn lên á, không còn học theo cái kiểu học sinh sinh viên nữa, mình thuộc về cái dạng gọi là nghiên cứu á, thì cái vấn đề tu thiền còn quan trọng hơn nhiều nữa. Vì khi nghiên cứu thì chúng ta cần phải tập trung, đúng không? Và thiền nó sẽ mang lại sự tập trung cho chúng ta. Cho nên giữa thiền và các nhà khoa học á, thiền và khoa học nó có cái đồng một cái phương pháp này. giữa thiền và khoa học. Cho nên những nhà khoa học đó cũng không khác thiền sư mấy trong lúc mà họ phát minh. Muốn phát minh một cái điều gì đó thì những nhà khoa học phải làm sao? Phải trong phòng thí nghiệm, tâm hồn phải định tĩnh lại, không được tán loạn. Tán loạn không phát minh được gì hết. Có phải không? Mà cái sự yên tĩnh đó, cái tâm hồn mà yên tĩnh đó, nó chỉ tập trung, nó phải kéo dài, nó phải có một cái thời gian. Tức là từ một 3 bữa cho tới 1 tuần lễ hoặc cả tháng như vậy thì mới phát minh. Vì nên nhớ yếu tố đó, tức là có sức tập trung cao, tập trung cao độ vậy. Còn nếu quý vị không được như vậy, khó mà phát minh điều gì lắm, khó lắm. Tại sao những nhà khoa học phát minh ra được những cái vật này vật kia? Ví dụ phát minh ra điện thoại, phát minh ra máy tính bảng, phát minh ra laptop được. Tại sao? Họ làm việc miệt mài và tập trung ghê gớm lắm. Họ là những thiên tài người bình thường không có sánh được cái khả năng tập trung của họ. Thì cũng vậy ở bên người tu của chúng ta, những thầy, những cô, nói chung là những tu sĩ đều phải có cái khả năng đó, tức là tập trung cao độ thì mới phát minh được. Những cái pháp tu không cho phép mình tán loạn như vậy. Giờ ví dụ niệm Phật đi, tu hơn tịnh độ đi, cũng đâu được phép tán loạn. Niệm mới nhất tâm, nhất tâm là không có tán loạn đó nè, thì mới thấy Phật được. Thấy Phật chính là phát minh, nói ra danh từ của thiền tông. Phát minh là gì? Nhận ra được cái bản tánh của mình. Tức là thấy được ông Phật Di Đà tự tâm, phải không? Bất buộc phải nhất tâm, niệm cái nhất tâm, không cho phép mình nghĩ đông nghĩ tây, tâm mình lộn xộn là không được. Mà thiền, tọa thiền đó là cái cách pháp môn nào cũng phải dùng, quy định nhớ vậy. Cho nên cái gọi là, tại vì ta quen là gọi tọa thiền, chứ đúng ra là tịnh tọa ngồi yên. Nhưng mà quen cái từ đó rồi, nhớ vô từ kết với chữ thiền, thành ra chữ tọa thiền. Cho nên nó hơi mang cái hơi hớm của thiền tông đặc biệt. Chứ thường đúng ra pháp môn nào cũng phải ngồi như thế này á khi tu, đúng không? Niệm Phật cũng phải ngồi, chiếc già bằng chuối, chứ đâu riêng gì thiền tông. Tu mật tông thì chú cũng phải ngồi như thế này, xếp bằng lại, đúng không? Tại sao? Ngồi như vậy nó mới dễ định tâm. Quý vị đi khó định lắm, nằm càng khó định hơn, nằm ngủ luôn. Đúng không? Nằm á, nó không định mà nó hôn trầm, nó mê. Mình cứ ngỡ rằng giữa cái định với cái hôn trầm nó giống hơn. Thưa không giống, khác xa. Nó hơi giống trên ta hiểu lầm. Nó hơi yên, yên cái ngủ luôn, rồi tối hù luôn. Ngủ nó tối hù, nó không có sáng. Trong khi mình tọa thiền á, nó yên mà nó sáng, hai điều khác nhau. Ngủ thì nó cũng yên vậy, yên nó mới ngủ, nhưng mà nó tới thùi. Tới thùi thì vô dụng. Chứ mình tu là phải có trí tuệ, giác ngộ là sáng suốt, chứ không phải tới thùi. Nên chú ý điều này. Có người nó còn sao nghĩ yên được rồi, ngủ cũng yên vậy. Sai. Yên nhưng mà nó tới thôi thì không có xài được. Nên nhớ vậy nha. Đúng là nó yên, yên nó mới ngủ chứ. Nhưng mà nó tối tâm lắm, nó bị rầy. Vì cái đạo chúng ta chủ trương là phải sáng suốt, yên là phải sáng suốt. Cái chuẩn của người tu là như vậy. Nên nhớ, yên tĩnh là phải sáng suốt. Thì thiền nó mang cái nghĩa đó mà, cái nghĩa đó mà, tịnh lự mà, đúng không? Hoặc là trầm tư mặc tưởng nè. Tâm tư là gì? Tức là mình sáng suốt đó, mình suy nghĩ đó. Chỉ tư là mình tư duy đó, là sáng suốt trong trạng thái tịch tĩnh. Chứ trầm là vắng lặng, tịch tĩnh, yên lặng. Mặc tưởng cái gì? Tưởng tức là mình tư duy, tức là mình sáng suốt. Mặc là trầm là lặng đó. Hai cái trầm tư mặc tưởng đó, dịch từ cái meditation, là từ cái Zen của tiếng của Nhật ra, Zen của Nhật, mà tạo dịch là trầm tư mặc tưởng. Thì tiếng Anh là meditation. thì cũng là cái ý nghĩa đó, tĩnh mà lặng ha. Đó là cái tiêu chuẩn của người tu thiền. Cái tâm mình nó phải vừa lặng lẽ mà nó sáng suốt thì mới đúng, thấy không? Nếu quý vị tĩnh mà quý vị loạn động chưa phải. Ví dụ tỉnh táo đó mà tâm nó đang nó sao xuyến, nó trao động, nó không phải, nó không phải là cái chuẩn của người tu thiền. Hoặc là nó lặng lẽ nhưng mà nó tối thui, nó không biết gì hết, cũng sai. Nó phải sáng suốt, biết rất rõ, đúng không? Biết rất rõ. Khi con người đó ngồi yên này nhưng mà biết hết á, cái đó mới đúng như vậy. Nó khó là như vậy đi. Cái gì thử thôi, thử trải nghiệm cái trạng thái đó. Khó đạt được lắm. Tỉnh mà lặng rất khó đạt. Hãy mình tỉnh là mình loạn à, mình lặng cái mình ngủ à. Đúng không? Nó kỳ cục như vậy. Cái gì có thôi gì sai. Cho nên nó lọt vào trong cái trạng thái mà tỉnh mà sáng ra, lặng mà sáng là hiếm lắm. 2 tiếng đồng hồ nó được giỏi chừng 10 phút thôi. Người nào giỏi lắm chừng 20 phút thôi. Mà trạng thái là gì? Trạng thái đó là của chân tâm mình đó. Tỉnh lặng là của chân tâm. Chân tâm nó hiện tiền đó. Khó kiếm được nó lắm. Còn bên tịnh độ là nhất tâm đó. Nhất tâm bất loạn. Nó không phải dễ làm, đúng không? Cho nên cái chuẩn đó chúng ta phải cố gắng đạt tới. Tôi là thiệt ra chỉ bao nhiêu đó thôi đó. Pháp môn nào vậy cũng đi tới cái đích đó. Cái gì nhớ vậy? Lặng lẽ và sáng suốt là đúng rồi. Đâu cần gì đâu, đúng không? 2 cái chuẩn đó, nhớ như vậy. Đó là tiêu chuẩn của người tu thiền. Và khi mình tu, đó là nói cái đích nhắm. Và khi mình tu, mình sẽ trải qua những cái trạng thái như thế nào khi mình tu thiền, nó lợi ích ra sao trên tâm thức của mình. Cái mình vừa đề cập là nó không có tán loạn rồi ha. Cái thứ hai là gì? Nó đều sự tập trung. Đó là cái mức mà những vị tu hành rất cần để phát minh. Từ cái tịnh, trong không gian tịch tịnh đó, mình chú tâm, mình sẽ nhận ra được. Nhận ra được cái gì? Mình sẽ thấy rõ cái diễn trình của tâm thức mình, nó diễn biến ra sao, mình sẽ thấy rõ ràng. Giống như mình ngồi trên bờ, mình quan sát cái dòng chảy của con sông. Mà dòng chảy đó là dòng chảy tâm thức của mình, tức là mình nhận diện được những cái phiền não của mình. Đây là cái pháp tu của thiền Đông Độ. Mình không có vấn đề trừ diệt. Cái gì nên nhớ? Không vấn đề mà gọi là đè nén gì hết. Nếu quý vị đối với phiền não, quý vị đè nén nó, quý vị trừ diệt nó, thì thưa quý vị đang tu pháp môn nào chứ không phải của thiền tông. Thiền tông không chủ trương như vậy. Mà thiền tông chủ trương sao? Tu nhẹ nhàng vậy lắm, không có gì phải bậm môi trợn mắt hết trơn. Không có cái gì mà phải khóc cực khổ mà phải chiến đấu với nó hết. Đây là cái thuật của các thiền sư dạy chúng ta. Chúng ta chỉ cần ngồi quan sát nó. Cái gì mà ngồi lâu rồi đó, cái gì có cái năng lực nhìn nó thôi, giống như ngồi nhìn dòng sông chảy. Vì sao vậy? Đối với con mắt của người tu thiền á, nhất là thiền tông á, thì những cái mình gọi là vọng tưởng á. Vọng tưởng là gì? Những cái suy nghĩ không có thật, vọng mà, tức là nó hư dối, hư giả, không có thật. Tại sao mình biết như vậy? Khi một ý nghĩ mình nó lóe lên, đâu phải nó lóe lên hoài, nó lóe thôi, lóe là nó tắt, niệm khác nó khởi lên nữa, đúng không? Cái điều đó chứng tỏ rằng niệm nó đâu cố định đâu. Hễ cái gì thật á thì nó phải kéo dài hoài, nó tồn tại hoài. Cái này nó lóe lên cái tắc à, cao lắm á, lóe lên kéo dài lắm á là 15 phút cái niệm khác nó khởi lên, có phải không? Mình không thể nào kéo dài nó được, đúng không? Những cái phiền não chúng ta cũng thế. Tại vì niệm là cái gốc của phiền não. Nó từ phiền não mà, từ cái niệm mà có phiền não. Nếu một niệm sân thì gọi đó là phiền não. Một niệm ham là phiền não. Niệm si là phiền não, đúng không? Vân vân. Phiền não căn bản là ba món đó: ham, sân, si. Và gốc nó từ ý niệm của mình khởi. Mà bây giờ mình thấy rõ ràng những cái ý niệm đó nó chợt có chợt không, đúng không? Chợt có chợt không, nên có gì phải sợ nó, phải không? Thường thường nói tu mình sợ phiền não lắm, thường phải không? Mình sợ lắm. Mình tu là mình muốn cho thanh tịnh mà, phiền não khởi mình cũng chịu. Cái đó tại vì mình nôn nóng, mình nôn nóng. Cái điều mà Lục Tổ Huệ Năng nói là sự tỉnh sáng chứ không phải là hết phiền não à, nên nhớ như vậy. Và mình lại có sẵn cái tâm thanh tịnh đây rồi, không hề sợ nó. Nó khởi mặt nó, mình chỉ cần nhận diện nó thôi, nhìn nó thôi. Và cái quan trọng là chỗ nhìn nó, nhìn nó, biết nó. Quan trọng là chỗ này, biết nó không có thật, như quyển mà thôi. Đó là tu như vậy, chứ không phải là cốt cầu cho nó mau hết, thưa không, không cần. Cái điều quan trọng là tỉnh giác, biết nó không thật, là như vậy. Mà như vậy mang lại kết quả như thế nào? Thưa, những chấp trước của mình nó sẽ rơi rụng xuống. Một khi mình, quý vị không chấp nhận những cái niệm đó, đúng không? Nó khởi lên, mình nhìn nó, cái nó đi qua, nó đi qua, mình sẽ nhẹ nhàng vô cùng, không cần phải chiến đấu gì nó chưa. Nó không thật mà chiến đấu cái gì? Tại sao mình chiến đấu? Mình đòi tiêu diệt nó, nhìn thấy nó thiệt, thấy nó thật, nó vốn không có thực thể. Nói theo danh từ của triết học Phật giáo là vô. Vô gì? Vọng tưởng, vô tánh. Tức là không vọng tưởng, không có thực thể. Mà không thực thể cái gì khó hiểu đó. Nói theo danh từ triết học khó hiểu đó. Nó không có thật, nó như quyển như hóa mà. Nó chợt có chợt không, chợt đến chợt đi. Có đúng vậy không? Những cái ý nghĩ của mình chợt đến chợt đi, phải không nè? Cho nên sợ nó, đâu có gì phải sợ nó à. Mà cái điều quan trọng là phải tỉnh biết nó. Cái điều đó quan trọng, chứ không phải là bỏ lơ nó. Hãy mình nhìn nó là nó mất. Đó là mình tu. Cho nên khi một niệm tham khởi lên, phải biết đây là tham nè, nhận diện nó như vậy, tự nó lặn xuống, hết là sọc. Cho nên nói là gì? Phiền não tức bồ đề là như vậy. Từ cái mặt tiêu cực mình nhìn thấy như vậy, nó biến thành tích cực. Nó lặn xuống là lặn về đâu? Lặn về cái tánh giác của mình, đúng không? Thì đó là bồ đề. Lục Tổ Huệ Năng dạy đơn giản và hay cực kỳ. Tại vì mình không nhìn ra vấn đề thôi. Tu là như vậy, đem những cái tâm lý tiêu cực của mình chuyển hóa thành tích cực. Từ cái mặt xấu xa thành tốt đẹp, từ vô minh thành giác ngộ, từ phiền não thành bồ đề. Vậy là tốt. Thiết thực không? Thiết thực vô cùng. Đâu có xa gì mình đâu, gần gũi vô cùng. Ê, làm là thấy, thấy trước mắt luôn, đúng không? Đâu có đợi gì đó, hãy làm được là thấy nó hiện cái kết quả trước mắt. Và mình rất là thảnh thơi, thông dong. Tại vì sao? Mình không quá cực nhọc à, không quá cực nhọc. Mình biết tu thì mình sẽ rất là cực, mình phải chiến đấu với nó bằng mọi cách. Mình nghiến răng trợn mắt, bậm môi, làm đủ cách để tiêu diệt nó mà. Nó là mình không khôn, không biết tu theo thiền. Cho nên biết tu thì rất là thông dong nha, rất là thông dong. Mấy ông tổ ông nào cũng nói như vậy á. Và mình không có ghét thế gian nữa. Mình ghét thế gian rồi sao mình độ họ, đúng không? Không có ghét thế gian. Cho nên tính tâm minh của Tam Tổ Tăng Sáng có nói: bất hảo lao thần, hà dụng sơ thân, dục hướng nhất thừa, vật ố lục trần. Là sao? Tức là Tổ Tăng Sáng, tức là Đệ Tam Tổ Thiền Tông Trung Quốc nói rằng Mình á, khi mà mình ngồi thiền á, mà mình chiến đấu, mình dụng công mệt nhiều á, thì mình sẽ bị mệt mỏi. Rồi, nó nhọc, nhà cái nó hôn trầm. Mà hôn trầm lâu á, thì sao? Nó tổn cái thần của mình. Tại sao? Cái này mình giải theo khoa học được. Khi mà quý vị ngủ á, nếu quý vị nằm xuống quý vị ngủ ngon á, thì không có vấn đề gì, mình được bồi dưỡng lại, sức khỏe mình nó tốt. Còn mình ngồi thiền mình ngủ gà ngủ gật á, gọi là hôn trầm á, ngủ không thẳng giấc, ngủ gì được, cứ mơ mơ màng màng, cái đó nó tổn thân chứ còn lao thần. Mình mà cứ trạng thái nó hoài á, tức là ngủ gà ngủ gật hoài á, trong khi mình ngồi á, không tốt chút nào cả, tức là nó tổn cái hệ thống thần kinh, là bị hao tổn. Tốt hơn hết là nằm xuống ngủ một giấc nó thẳng giấc là nó tốt hơn. Hoặc là ngồi sáng suốt ha, ngồi nó sáng mà nó lặng thì rất tốt, tâm mình nó lặng mà nó sáng suốt, đó là đúng cái tiêu chuẩn của nó. Còn á, mà ngồi mà ngủ gà ngủ gật giả dượi là không tốt, cái trạng thái mà mệt mỏi nó không tốt. Tổ mới nói thêm, bất hảo lao thần hà dụng sơ thân, có nghĩa là đâu có cần mình phải chia ra cái này là bạn, cái kia là thụ. Khi mình mới tu mình hay có cái khuynh hướng phiền não là thù, đúng không? Thì những cái thiện, điều thiện đó là bạn, những cái niệm thiện là tốt lành, những cái niệm ác là phải loại trừ. Rồi luôn luôn mình nghĩ như vậy, ai mới tu cũng nghĩ như vậy hết. Hễ mình nghĩ niệm ác là thù thì đó là sơ, niệm thiện là bạn, đó là thân. Và mình lọt vào hai cái đối đại đó ha, hai cái mặt đó, hai bên đó, thì mình chưa phải là biết tu thiền. Tu thiền không cần phải như vậy, không cần, không phải sử dụng cái thế đối lập đó. Mình còn cái thế đối lập đó là mình sẽ vất vả lắm, sẽ cực khổ lắm. Tại vì sao? Vì tâm mình như một bãi chiến trường, mình tối ngày mình chiến đấu hoài, đánh nhau hoài, không có yên đâu. Như vậy phải làm sao? Làm sao mới đúng? Thì tam tổ mới dạy tiếp, dục thú nhất thừa là muốn hướng đến cái chỗ cứu cánh của thiền. Đó là nhất thừa là chỉ cho Phật thừa, tức là chỉ cho cái chân tâm, cái Phật tánh mình đó. Thì phải làm sao? Vật ố lục trần, chớ có ghét sáu trần. Đây là cái chỗ quan trọng, đây là chỗ quan trọng mà chúng ta để ý. Mới tu mình có cái tật ghét sáu trần đó, thì nói nó là giặc, đúng không? Giặc, nhưng mà mình không thích đó, mình xa lánh đó, là mình nó khởi ra diệt trừ đó. Cái gì ghét sáu trần không? Sắc thanh hương vị xúc pháp. Đúng ra nó có năm trần thôi, sắc thanh hương vị xúc thôi. Còn cái pháp đó nó thuộc về cái đối tượng, cái ý thức của mình. Ý thức mình nó ghi nhận năm cái đó đó, rồi nó ghi, nó để vào trong cái kho này nè, chứa trong. Rồi khi mình ngồi lại đó, cái đó mình nóng mắt, nóng mũi rồi là hết, nóng tay là hết. Mình ngồi yên lại thì trong tấm mình á, nó khởi lên những cái ý khởi, ý niệm. Nó chiếu lại những đoạn phim mình thấy hồi sáng á, thì cái đó gọi là pháp trần. Đó là cái đối tượng của ý thức mình, nó lưu lại trong đó. Mà Kinh Lăng Nghiêm gọi đó là lạc tạ ảnh tử, tức là cái bóng dáng tiền trần rơi rớt trong tâm của mình. Chính thằng đó nó sẽ khuấy động mình. Bởi vì năm cái cảnh sắc thanh hương vị xúc không còn nữa. Lúc mình ngồi giấc tối, mình đã nóng mắt, nóng tay lại rồi, không tiếp xúc nữa. Nhưng mà cái pháp trần, tức là cái bóng dáng nó hiện lên, nó khuấy rối mình. Mà tại sao ở đây tam tổ nói là đừng có ghét nó? Tại sao? Thì mới thành Phật đó. Quý vị mà ghét nó, quý vị không bao giờ thành Phật. Kỳ lạ, kỳ lạ. Rõ ràng tam tổ nói, đúng không? Ghét sáu trần là không có thể thành Phật đâu. Dục thú nhất thừa là muốn hướng đến Phật tánh đó, gọi gì Phật á, thì đừng có ghét sáu trần. Rõ ràng mà, vật ố lục trần. Tại sao? Cái mức độ thấp cạn thì nhờ sáu trần nữa đó mình mới giác ngộ. Nên nhớ cái này, không có nó mình đâu có giác ngộ. Nhờ con mắt thấy sắc nè, nhưng mà không có chạy theo sắc, thấy mà biết phản quang trở lại, nhìn lại tự tánh của mình. Thì đó là tô, quá hay đi chứ. Nương, nương lên cái sắc đó, minh tâm, thấy được tự tâm. Cho nên đối với những người tu giỏi, họ không có sợ trần cảnh, nhờ trần cảnh mà tỉnh giác. Nghe tiếng, không chạy theo tiếng, mà sao? Biết rằng mình có tánh nghe. Phản quan là như vậy đó. Như vậy nó là bạn hay là thù? À, là bạn. Chỉ cần đổi quan niệm thôi. Cho nên đối với thiền tông là không có ghét sáu trần. Nó chính là đường vào của mình, cửa vào. Nhờ đó mình biết trở về, thấy, biết phản quan về, biết mình có cái tánh thấy, chứ không chạy theo Phật. Nghe, biết mình có cái tánh nghe, không chạy theo tiếng. Nó là tô, giản dị cực kỳ mà hay cực kỳ. Thấy được con Phật tâm rõ ràng liền, đâu cần gì đâu, không phương tiện gì khác đó. Nương nơi giặc đó biến thịnh, nó không phải là giặc nữa, nó là thầy tới trong nhà mình sai xử được nó, hay không? Bực thượng thừa là tôi kiểu đó đó quý vị. Mà thiền tông mình chủ trương như vậy được chứ, chủ trương là giác ngộ mà, tỉnh giác mà. Cho nên lúc nào cũng tỉnh sáng, không nên làm. Và có như vậy, đương nhiên xuất cảnh, xuất cảnh tức là chạm cảnh, không bị hư. Mà tổ Pháp Lo, tức là nhị tổ của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam á, ngài có nói rất rõ, tu như vậy thì sao? Đó là giữ giới thượng thừa, giữ được cái giới thượng thừa, tức là mắt không bị cảnh mà mình chạy ra ngoài theo cảnh, vì biết đó là như quyển rồi thôi. Rồi khi mình ngồi lại, pháp trần ở trong nó khởi lên, mình biết nó cũng không thật quyển quá, thì sao? Mình cũng không có bám trụ vào nó. Cho nên nói trong ngoài không có bị vướng mắc, đó là giữ giới, đó là ngăn dừng, ngăn dừng đó là giữ giới. Đây là cái nguyên nhân của ngài Pháp Loa Tam Tổ Trúc Lâm nó thì ra giữ giới là như vậy đó, giữ giới tâm giới của mình nó hay như vậy. Trong ngoài nó không có dính mắc là mình giữ giới, phải không nè? Rất là hay. Mà tu là như vậy, có để yên tâm mà. Rồi thí dụ mình đè nén, mình không biết đó, người thường mới tu mình không biết mình đè nén. Thí dụ giới luật dạy, đừng có nhìn người nữ ha. Thấy họ phải xa lánh tung tung đó, cái mình không thông minh á, mình đè nén, đè nén nó sanh bệnh cái gì nè, không có tốt đâu. Cái gì mà nó không có tự nhiên á, nó sanh bệnh. Là thí dụ mình có tránh hoài được không? Đâu được. Cuộc sống thì phải tiếp xúc chứ, cũng phải gặp, thí dụ phải đi cũng phải thấy. Đâu có thể nào mà thí dụ quý vị lên núi hoài không thấy ai á. Thời đại này không có tu kiểu đó được, không ai cho phép, không ai cho phép. Mình gì đó mình có qua bên Mỹ thử, mình hỏi thử, ví dụ lên thấy cái núi nó đẹp quá, nó ở trên đó được không? Đâu cho. Công an Mỹ nó đâu có cho, chính quyền Mỹ nó đâu có cho phép. Quý vị mà lên cấm cái liều xuống là nó tới liền, cảnh sát Mỹ nó tới liền, nó mời quý vị xuống liền. Không cho phép như vậy. Cho nên kiếm một cái chỗ thật là, nó là thật là vắng vẻ, nếu tu hành là không có trên trần gian này, nó tương đối thôi. Cho nên Phật giáo Đại Thừa nó phát triển là như vậy, Phật giáo Thiền Tông nó hưng thịnh là như vậy. Quý vị phải tu trong cái động này đấy, dạy người ta cái cách tu trong cái trần gian này đấy. Mà đó là chân lý gì? Cái gì nhìn thấy được? Chân lý là gì? Tâm mình nó biến hiện ra nè, cả pháp giới này. Cho nên cả pháp giới này chỉ là cái bóng của tự tâm thôi, không có thật, như quyển như quá thôi. Thì đó là chân lý. Thì chân lý thì sao? Thì vĩnh viễn, luôn luôn đúng, lúc nào cũng đúng cả. Đó là Phật dạy trong những kinh điển Đại Thừa. Nó hay như vậy đó. Nhưng mà cái điều này thì rất là khó, đúng không? Từ từ mình hướng dẫn cái gì từ từ. Ở đây mình điểm sơ qua một chút cái gì thấy. Đó là cái lợi ích cứu cánh của việc tu thiền, cái thiền tâm. Nó rất quan trọng. Đó là cái cứu cánh. Bây giờ mình nói thêm một chút về cái lợi ích giữa tu thiền và khoa học. Giống như nghe, khoa học thường thường phát minh ra những vật chất nên chi để cung ứng cho cái đời sống này, giúp cho đời sống được tiện nghi hơn, thoải mái hơn, không phải không? Và nó mang tính phổ biến, tức là ai cũng được hưởng dụng những cái đồ vật đó hết. Thôi nè, thì mình thấy ồ, khoa học nó phát minh rất là hay. Nhưng thưa quý vị, những cái gì mà những nhà phát minh của khoa học phát minh ra đó, nó hoàn toàn lợi ích không? Nó có hại không? Chưa có hại chứ. Nó là con dao hai lưỡi gì nhá. Khoa học là con dao hai lưỡi, mình không khéo dùng nó hại vô cùng, hại vô cùng, đúng không? Cái người phát minh thì họ không nghĩ đến những cái điều hại đâu, họ chỉ mong muốn là đem lại lợi ích cho cả nhân loại thôi. Nhưng mà những người khác đó dùng những cái phát minh đó vào những cái mục đích chết chóc tàn sát thì nguy hiểm vô cùng. Thế có phải không? Vì cái mức sát thương nó lớn lắm. Khoa học nó càng tiến bộ á, thì những cái công cụ giết người đó cũng khít lắm. Có phải không? Thì đó là cái điều mà khoa học bắt phải. Và khi mà người ta văn minh quá đó, người ta hưởng thụ vật chất nhiều quá thì sao? Ví dụ mình đi qua Mỹ đi, mình sẽ thấy những giới thanh thiếu niên của Mỹ, họ đầy đủ quá rồi, thì họ làm sao? Họ có cái tâm lý là chán trường, nổi loạn. Họ đầy đủ rồi, không biết làm gì, rồi phá phách, nổi loạn. Như vậy là sao? Giữa sự hưởng thụ vật chất và trên cái tâm lý nó không còn cân bằng nữa, đúng không? Cái việc hụt hẫng, cho nên mới đâm ra có cái tình trạng như vậy. Mà bị như vậy thì phải làm sao? Cái việc một xã hội văn minh vật chất nhiều quá thì cái phần tinh thần, phần đạo đức nó bị thiếu, đúng không? Bị thiếu, thiếu rất nhiều. Cho nên phải có cái gì để cân bằng lại, bù đắp cân bằng lại. Đó là gì? Đạo đức. Đó là gì? Đạo Phật của mình, đúng không? Cho nên giới thanh thiếu niên Mỹ bây giờ có cái khuynh hướng học Phật là như vậy, để cân bằng những trạng thái tâm lý. Nếu không thì nó xách súng vô trường học nó bắn, nó nổi khùng nó lên, nó làm cái đó nhiều lắm á, giết hại người ta nhiều lắm, kỳ lạ như vậy. Vì hôm nay nó dư thừa, nó không biết để làm gì, năng lượng nó dư mà, để nó không được hướng dẫn tốt á thì nó đâm ra nó làm bậy. Mà những cái công cụ để mà sát thương bên Mỹ bán nhàn nhãn, ra tiệm mua là có, cái là súng đạn mua là có, rồi nó mua về nó canh vô đám đông nó bắn, hại vô cùng, nó giết người hàng loạt luôn, đúng không? Cho nên nó thiếu cái mảng đạo đức. Mà muốn như vậy thì sao? Thì phải theo đạo Phật tu hành thôi, và theo những cái tôn giáo nói rộng ra để người ta hướng dẫn đi đường lành. Mà cái điều mà thiền học nó có mặt bên những nước phương Tây là tại vì lý do đó đó, vì nó cân bằng được cảm xúc. Khi ngồi thiền yên lại đó thì những trạng thái nó biến mất, trạng thái nổi loạn á. Vì vì sao ngồi? Tức là không có tán loạn mà, nó trị ngay cái gốc mà, chưa phải vô. Thì những đứa bé đó thì bớt nổi loạn, bớt có lung lăng á. Chứ đâu là như dùng cái từ thằng này sống nó lung lăng quá, đúng không? Con nít của chúng ta là hay có cái bệnh đó. Thì khi mình tập nó ngay từ thở bé như vậy thì lợi ích vô cùng, đúng không? Đó là cái điều mà cần thiết cho sòi hôm nay. Cho nên phương Tây bây giờ đem thiền vào học đường, đem thiền vào bệnh viện, đem thiền vào trại giam, làm như vậy. Ngay cả trại giam cũng vậy, trong những cái nhà tù á, nói một cách dễ hiểu là những nhà tù ha, vừa bắt phạm nhân á, tội phạm ngồi thiền, những sĩ quan cảnh sát đều được hướng dẫn bằng thiền hết, thiền định hết. Để làm chi? Thì hướng dẫn là tội phạm. Và người ta ngồi như vậy thì ta sẽ được cân bằng cảm xúc đó, người ta bớt phá phách đi. Nhưng mà tỉnh sáng ra người ta cũng nhận ra được những cái tội ác của người ta nữa, nó giảm thiểu đi những cái tội phạm hình sự, đúng không? Những tội ác sẽ bớt đi rất là, nó hay là như vậy. Thực tế giống cũng Ấn Độ nó cũng áp dụng cái đó, Mỹ nó cũng áp dụng cái đó, mà Ấn Độ là nhiều nhất. Ấn Độ nó huấn luyện cho cảnh sát rất là đông, rất nhiều. Các cảnh sát đều biết ngồi thiền hết trơn á, rồi cảnh sát dạy lại cho phạm nhân, tức là những người ở tù á, dạy lại cho những người đó để cho bớt phạm tội, vì nhà nước nó khỏe. Thế nè, với một xã hội mà nhiều tội phạm quá thì nhà nước rất là nhọc, đúng không? Rất là nhọc. Mà điều đó tìm được ở đâu? Thưa, nhờ thiền. Thiền hướng dẫn cho. Cho nên ở những nước như Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, thiền sư rất là đông. Rất là đông, thiền sư rất là nhiều. Bây giờ cái nhu cầu của xã hội cần những thiền sư lắm, thì hướng dẫn cho họ là như vậy. Thì đó là chúng tôi nói sơ qua về những cái lợi ích trên thân, trên tâm ha. Và tới cái cứu cánh luôn là như vậy. Vì mình tu tới cái cứu cánh á, là quý vị sẽ gặp được cái tâm thanh tịnh của mình, mình phát minh ra được nó. Ngồi thiền lâu sẽ nhìn thấy lại cái ông Phật tâm của mình, Phật tâm sáng chói của mình, ngay ngay từ thân mỗi người này, không cần tìm kiếm đâu xa cả. Đó là cái lợi ích tối thượng mà thiền mang lại. Có cần thiết lắm không? Rất cần. Vì sao vậy? Về đó giờ không biết Phật ở đâu, ô giờ không biết Phật ở đâu, đúng không? Đi tìm tứ tung cái trời, không ngờ rằng mỗi người chúng ta có một Phật đó, không Phật tự tâm mình, không Phật Di Đà tự tâm, cần vô cùng. Thấy được ông Phật đó là coi như bình ổn ha, bình ổn. Không có gì quan trọng hơn, không có gì giá trị hơn, mà không cần tìm kiếm đâu xa. Cái mà thiền tông giới thiệu chúng ta, cái đức Phật đó nơi tự tâm của mọi người, hãy biết xoay đầu lại nhìn và thấy, cũng đâu có khó đâu. Chí đạo vô nan mà, tức là cái đạo cao tột á, cái đại đạo đó không có gì khó cả. Duy hiền giản trạch thì chỉ ngặt cái là mình hay phân biệt cho thôi, cho nên nó không hiện tiền. Làm sao? Chỉ cần mình dứt trừ thương ghét thì sao? Ngẫu nhiên minh bạch, lập tức sáng ngời trước mắt. Mình đọc cái chánh văn của Tam Tổ Trúc Lâm, mở màn tính tâm minh quý vị nghe. Chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch, đáng mạc tấn ái, động nhiên vinh bạch. Trúc Thiên dịch như thế này: chí đạo không gì khó, chỉ hiềm lựa chọn thôi. Quý hồ không thương ghét thì tự nhiên sẽ ngờ. Dễ làm không? Dễ vô cùng. Chỉ cần đừng có lọt qua hai bên thương với ghét, là đạo lập tức hiện tiền trước mắt quý vị thôi. Đó là một sự thật. Cái tâm mình nó giản dị lắm, tại mình rất rối, tại mình theo vọng nó, mình rất rối, chứ nó rất là giản dị. Ông Phật rất là gần gũi mình. Quý vị đang ta nói là cởi trâu mà đi tìm trâu đó, hoặc cởi lừa mà đi tìm lừa, tức là mình có phải không sạch hay không Phật đi nè, mà đi tìm chết thì chứ không biết đi tìm. Ở gần mình lắm, cái bên luôn, nó cái bên lại cũng xa đó, trước mắt tại đây. Người nhận ra là biết tại đây hiện tiền, không gì khó mà. Ngặt cái nó kỵ cái sự lựa chọn phân biệt ha. Duy hiền giảng trạch rất kỵ cái sự lựa chọn phân biệt. Quý vị mà rơi vào tốt xấu thấy hai bên là không thấy Phật, vậy thôi. Cho nên đản mạc tấn ái là chỉ đừng thương với ghét. Thương ghét là hai bên, sao lìa hai bên đó? Thì sao? Thì tự nhiên sáng ngời, trước mắt sáng ngời. Vậy được chưa? Sở dĩ tu thiền, ngồi thiền mấy năm nay là để đạt tới cái chỗ đó đó. Cho nên mình nói chuyện đó cho gì nghe là vậy đó. Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem Hòa Thượng hướng dẫn chúng ta nha, như thế nào ha. Cái mình hồi đó giờ mình ngồi có đúng không? Đúng không? Rồi vậy nha. Phai cái gì nè à. Như mà ngồi mà gạch cái đó, thì đầu tiên Hòa Thượng sẽ tới. Ví dụ đây là cái cây bê, Hòa Thượng sẽ khiêu khiêu về nhắc mình đó. Là mình biết ông già muốn đánh mình, thì mình phải làm sao? Mình sẽ cúi xuống, mình sang cái chấp nhận Hòa Thượng đánh ha. Chứ Hòa Thượng không có đánh liền đâu. Tại vì khúc quý vị ngồi á, trạng thái yên lặng trong thiền đường rất là yên, mà quý vị thì không dán một cái chát thiền hạ hết hồn hết. Tìm đứng tìm trời, tìm muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Thiền Hòa Thượng dặn không có được rầm cho mình người nữ, chỉ dùng cái cây đó thôi, điều chỉnh hả. Ví dụ cái đầu nghiêng vậy, mình lấy cái cây hơn mình vậy thôi, chứ không có chạm vô mình hả. Cái vai hưởng vậy, chứ ở ngoài nghiêng vậy, thì mình dùng cái cây đó mình tẩy. Ví dụ nó sệ thì mình bằng cách là mình ấn mình này, ví dụ sệ này là mình nhắn này vèo, biết cái này nó cảm cân bằng, họ sẽ tự chỉnh là như vậy. Và thí dụ họ ngồi cong thì sao? Thí dụ cái lưng họ cong vòng vậy thì sao? Thì cũng dùng cái cây này ha, đo sau lưng họ đó, ép sau lưng này, nghe vậy nè ha, để vậy là họ biết à, là họ phải thẳng lên. Thường thường quý vị hay ngồi cong lưng mỏi á, ngồi một tiếng về sau là cái lưng cong à, thì bậc thầy sẽ tới dùng cái cây đó đó, ép sau lưng mình á, dựng sau lưng lên biết, thẳng lưng lên, chứ không có nói, không mở miệng nói gì hết, bậc thầy không có nói gì hết, dùng những cái động tác này thôi là mình phải hiểu. Là thí dụ mình cúi cái đầu xuống quá, từ từ mình ngồi mình không có biết, mình ngồi kiểm thiền họ biết, họ thấy, thì bậc thầy sẽ lấy cái cây đó đó, cây này nè, cũng cây này, để lên đây, để vậy, là mình biết, mình ngước lên, để đây nè, mình cúi vậy, để vậy, mình ngước lên. Vậy ha, mình nhớ nha, mấy người sư cô đây cũng sẽ làm những điều đó thôi. Khi mình ngồi thiền họ sẽ hướng dẫn như vậy. Rồi tiến lên nữa, những trưởng đạo tràng sẽ kiểm thiền quý vị, và phó đạo tràng phải kiểm thiền quý vị, thay thế mấy ni sư, đúng không? Thì những cái này người ta sẽ học qua hết để người ta hướng dẫn quý vị. Là như vậy, nó cần thiết lắm à. Đây gọi là cái công cụ để kiểm thiền, mà danh từ tiếng Hán gọi là trúc bề. Trúc bề dịch cho tiếng Việt là cây bê. Cây bê à, để tỉnh thức, gọi là tỉnh thức côn nữa. Cái gậy làm cho mình tỉnh thức, cái là đánh cho mình thức dậy, hoặc dùng nó để điều chỉnh những cái tư thế ngồi sai của mình à, vậy là biết không? Thời Phật có, Phật có ở trong những tỳ kheo, tỳ kheo ni á, đi đâu cũng phải mang theo. Đang tối ngồi thì chứ đâu phải không có, luôn luôn phải có tấm vải. Ngày xưa là tấm vải, tấm mút như mình để lót ngồi à, như vậy ha, lót ngồi. Nên nhớ vậy nha, đừng bao giờ nghe ai mà nói bỏ hai cái này ra ngồi không. Đây nè, cần thiết lắm. Mình mà ngồi không á, nó sẽ mang lại những cái bệnh trên thân đấy. Tại vì cái xương sống mình nó sẽ không có ngay, nó cong vậy. Mà cong thì lâu ngày nó bị sao? Lâu ngày nó bị trễ, khí huyết không lưu thông. Mà thường thường bệnh là gì? Là khí huyết nó bị trễ, bị kẹt lại. Trễ nó lại kẹt, vì nó cong thì nó kẹt, nó không lưu thông, kẹt, kẹt sinh bệnh. Cho nên phải thẳng lưng và nhờ cái đó. Tiếp tục, đây là cái tư thế mà chuẩn bị để ngồi. Phải 2/3 thôi, phải chừa đằng sau 1/3. Tại sao? Không khi nào ngồi hết lên cái bồ đoàn cả. Nên nhớ như vậy, ngồi 2/3 cái bầu đoàn thôi, chưa đằng sau 1/3. Đến gì đó ai biết? Tại sao như vậy? Tại sao mình phải chưa 1/3 đó? Biết không? Không có ngồi hết cái bầu đoàn. Này tại vì quan cái này thôi, cái này là ngồi thiền. Tại vì á, mình ngồi cả cái bầu đoàn, cái mông mình trùm lên hết á, Một khi mình ngủ gật á, ngủ gục á, mình bật ngửa, bật ngửa ra sao này. Mình ngồi nó nhờ còn một ba nó che mình lại á, nhớ không? Không bật ngửa. Có người ngủ quá nó bật làm sao luôn, vỡ sọ luôn. Nhất là cạnh vòng nè, có người bị rồi đó, không biết cánh ngồi đó, họ ngồi trùm nó luôn, họ nó chống gọng luôn. Chứ mà chống gọng á không được như vậy, nguy hiểm đó. Bị quá đông, ông thầy kiểm thiền chạy đến đâu có kịp, họ bật ngửa là đâu có cứu kịp. Mà nhờ ngồi như vậy là không khi nào bật ngửa. Nó giống như kê cái gì chêm nó lại rồi, đúng không nè? Chêm sao bật được, mình luôn luôn chú ý mấy trước mà, đúng không? Cái khuynh hướng là chú ý mấy trước nhờ cái bộ đoàn. Đây là chuẩn bị vào thế nè. Thì có hai cách trước khi mình ngồi đó. Đầu tiên và thượng dài phải nới rộng dây linh và chỗ cái nút áo ở đây, nên chi không mắc kẹt. Mình phải nghe nó thoải mái mới được. Ngồi mà mắc kẹt, ví dụ mà cột dây lưng, dây lưng gút á, cột cứng ngắc á, là ngồi thiền không nên chịu nổi đâu. Phải mở nó ra cho nó thoải mái. Nhất là bằng quần tay là ngồi thiền khó lắm, nó chặt á. Như cái móc cái sắt nó hén cái này nữa, nó chặt, phải nới nó ra. Nhìn tốt nhất là bằng quần, thưa quý vị đang bạn, rồi ngao giặt mẻ nguyên cái bộ đồ đó, thì nó thảnh thơi, nó thông thả, nhẹ nhàng, đúng không? Quần tay nó dày quá, nó bó quá, nó siết những cái mạch máu của mình dưới chân, không tốt. Có nghĩa là nới rộng toàn thân, và cơ bắp của mình phải buông lỏng hết, chứ không có gồng gì cả. Mình không biết mình tu mình gồng hết, mình kèm, không tốt gì, không tốt. Ngồi lâu không có được đâu. Quý vị để coi, quý vị cầm một vật gì, quý vị cầm cứ ngắt, cầm chắc, không cầm lâu nữa, đúng không? Cầm dừa dừa thôi mà cầm lâu được. Ngồi thiền cũng vậy, thoải mái, buông lỏng cơ bắp thì mới có khả năng ngồi lâu. Nhớ điều này. Đây là cái tư thế kiết già. Hai cái tư thế, bên đây là kiết già, bên đây là bán già. Kiết già là hai chân mình chắc lên, đúng không? Bán già là một chân. Hồi xưa đó, vào thời Đức Phật đó, thì khuyên bên nữ đó, ngồi bán già thôi. Nhớ vậy. Nhưng mà giữa thời đại này, bên nữ ngồi kiết già càng tốt, có sao đâu. Vì biết lý do tại sao không? Nó có lý do đó. Hồi xưa khác giờ khác. Tại thời đại thay đổi, cái phương tiện, cái hoàn cảnh sống nó thay đổi, vững vàng vô cùng. Và theo yoga đó, những nhà nghiên cứu yoga họ nói, mà cái việc tự cảm nghiệm coi, nó đúng. Họ nói mình ngồi như cái thế này nè, thì cái chuyện mà ham muốn về tình dục nó sẽ giảm. Cho nên sở dĩ người tu được là nhờ siêng tu ngồi thiền, nó giảm rõ ràng. Hay là như vậy, những ham muốn về cái mặt đó bớt, nó có khả năng chế phục được cái đó khi ngồi như vậy. Ngồi đúng cách này. Thì ngồi cái này nó yếu hơn, cái năng lực tập trung nó yếu hơn. Mà ngồi như vậy thì nó, cái gì thử rồi biết liền à? Nó có đấy. Mình có trải nghiệm và những cái trạng thái đó mình biết. Mình đi theo Hòa Thượng trên 40 năm rồi. Mình hôm nay là 61 tuổi, mình đi theo nhà năm 19 tuổi ha. Mình theo nhà từ lâu rồi, cho nên mình biết những được cái này. Mình có trải nghiệm qua mình biết. Cho nên cái lợi ích của ngồi trí già rất lớn như này. Mà tu là cái gì? Là phải bớt cái mặt đó, đúng không? Mà nhờ ngồi vậy nó sẽ bớt. Chứ không có cách nào, trần gian không có cách nào để nó bớt, đúng không? Giờ quý vị nghĩ coi, giờ bớt những ham muốn về người khác phái của mình khó lắm. Ngày đó mình đi học mình không biết cách làm sao để bớt. Mà tu thiền thì ngồi đúng vậy nó bớt à? Nó hay là như vậy. Mình không muốn bớt, nó cũng bớt, nó giảm. Những ham muốn nó bớt. Nó hay, đúng không? Cho nên nó cần thiết. Rồi đây là cái thế bán già. Bán già, tức là một chân ngắt lên thôi. Đây là chiếc già, Hòa Thượng đang bắt cái chân thứ hai lên đó. Thứ nhất lên trước đó. Rồi sẽ bắt cái chân thứ hai lên. Rồi chiếc già. Ở đây là cái thế ngồi. Chiếc già, vững vàng. Và dùng cái gối hồi nãy, đúng không? Và cái khăn đó để chêm cái này. Tức là giữa hai cái bàn chân mình gác lên, nó sẽ có chỗ trũng. Mình sẽ dùng cái này mình gác lên, để cái tay mình nó không nghiêng. Nếu quý vị mà không gác cái này lên á, để cái miếng này á, chỗ đây nó trũng nè, thì cái vai bên này nó sẽ thấp. Ở thiền viện của chúng tôi, mình nhìn một thầy, mình biết cái lý do tại sao ông đi ông cứ xỉu như vậy. Tại sao ông chơi, ông ngồi quá lâu á, mấy chục năm nay mà ông quên chơi cái này. Tồi, ông đi cái nhà cái gì vậy, sẽ sẻ mình là như vậy đúng không? Nó thành cái thói quen khó sửa lắm, khó sửa lắm á. Cho nên tốt nhất là phải tự mình điều chỉnh á, lót á. Những cái người đi trước mình họ kinh nghiệm dữ lắm rồi, họ chỉ mình phải nghe, phải dùng cái phương tiện này để mà lót, để nó cân bằng, hai cái vai cân bằng. Khi mình ngồi như vậy, hai cái cùi chỏ của mình á, phải vừa ôm cái hông thôi, không kẹp chặt quá. Cái gì đừng có kẹp chặt nhiều quá, không tốt. Còn cái gì khuỳnh quá cũng không tốt nữa. Có người ngồi khuỳnh vậy nè, không tốt. Là vừa thôi, vừa ôm hông là được. Cái gì cũng vừa phải là tốt, nhớ vậy ha. Nó cân xứng là tốt, nó lệch là không tốt, nó cực đoan, nó nghiêng bên này nghiêng bên nọ là không tốt, nhớ vậy. Chém nói rồi, động thân 5 lần. Tức là mình duy nhìn ở trước á, 5 lần. Lần đầu mạnh, những lần sau nhẹ từ từ. Đó là nhập thiền mà, nhẹ để mình từ thô mình vào tế mà. Nhìn mình như trước. Rồi cái lần thứ 5 mình dựng thẳng rồi luôn, nó bắt đầu vào thiền. Lưng thẳng vừa phải ha. Không được ưỡn quá nha. Quý vị mà ưỡn quá quý vị bệnh gì biết không? Tức ngực. Anh nào mà ngồi ưỡn lên ha, ngồi lâu tức ngực. Ồ, kỳ lạ. Và anh nào ngồi khòm thì sao? Đau lưng. Ngồi khòm là sẽ đau lưng thôi. Nó có bệnh á, bệnh xanh lên thôi. Mình tôi không khéo á, mình ngồi không đúng cách. Rồi mình điều chỉnh cái chóp mũi của mình. Chóp mũi nè, đây. Với cái gì? Với cái rốn của mình và cái hai cái bàn tay giao với nhau vậy, thành một đường thẳng. Đó là khi mình ngồi một mình không có ai kiểm thiền sửa cho mình, thì mình tự mình điều chỉnh. Mình dùng cái chóp mũi, mình tưởng nó xuống, mình nhìn xuống ngay cái rốn, ngay hai cái tay giao nhau. Đó là mình ngồi thẳng, là cân phần ha, không nghiêng bên nào hết là đúng. Đó là cái cách để mình tự kiểm tra mình. Cái gương mặt của mình bình thản thôi. Ở đây hòa thượng không chủ trương như hòa thượng làm mai là phải mỉm miệng cười hết đó. Không cần, để mặt bình thản ha. Không cần cười chúm chím gì hết. Không cần. Cái này là bắt đầu ha. Rồi, đó là chúng ta khi mà ngồi gương mặt bình thản như vậy là chúng ta nhập thiền. Đó là những cách để mà vào thiền. Bây giờ tới cách thứ hai là trụ thiền. Trụ tức là mình vào trong thiền định. Ở đây thì hòa thượng không có những hình ảnh đó ha. Chỉ có nhập và xuất thôi. Giờ mình nói trụ xong mình sẽ nói xuất. Xuất thì có hình ảnh chiếu lên quý vị coi. Nhập thiền là sao? Tức là quý vị ứng dụng cái pháp môn mà bửng bực thầy trao cho quý vị đó. Ví dụ mình niệm Phật thì mình ngồi như vậy xong mình niệm Phật đi, không có lỗi gì hết. A-di-đà Phật, cứ ngồi niệm Phật, âm thầm niệm Phật. Trì chú thì cứ trì chú, đúng không? Rồi thí dụ mình tu thiền, cái bước đầu tiên là sổ tức thì cứ sổ tức. Thí dụ 2 tiếng mình cứ ngồi hít vào thở ra như vậy, hít vào điểm 1, thở ra điểm 2, 10 lần bỏ, tiếp tục trở lại như vậy. Làm pháp môn nào cũng được hết. Bởi vì cái phương tiện này là tịnh tọa. Bởi vì ta gần với thiền lâu quá thành nó tọa thiền. Thế thiệt ra nó là tịnh tọa, nó dùng chung cho cả những pháp môn, đúng không? Không ngại gì hết. Tùy mỗi căn cơ của mỗi người, quý vị niệm Phật, trì chú hoặc là tu theo thiền tông đều được hết. Thì cái nội hàm đó quý vị phải tự biết. Tại vì bậc thầy sẽ trao cho quý vị sẽ tự biết mà tu. Tức là cái phần trụ thiền. Trụ là ứng dụng pháp môn để mà tu. Cái đó không đòi hỏi kỹ thuật, tại vì mình ngồi yên rồi, đâu có kỹ thuật gì nữa. Thôi nè, cho nên không có những tư thế gì nữa chứ. Được chưa? Bây giờ chúng ta sau khi ngồi khoảng 2 tiếng thì chúng ta sẽ nghe một cái hồi chuông lắc lên. Lắc chuông thì đó là báo cho tôi biết là phải xả thiền. Xả thiền ha, xả. Xả tức là mình xuất á, từ khi nhập định và xuất định ha, xả ra. Thì đầu tiên phải làm sao? Này, dùng mũi hít vào, thở ra ba hơi à. Ban đầu nhẹ rồi mạnh từ từ. Nó ngược lại lúc mình nhập thiền. Nhập á, thì mạnh vào nhẹ. Bây giờ từ nhẹ ra mạnh, tức là từ tế ra thô. Nó ngược lại lúc mình nhập thiền, đúng không? Này, hít vào. Hít vào tưởng tất cả không khí trong lành nó đi vào cơ thể mình. Thở ra tưởng tất cả các phiền não, những gì ô trược đó, theo hay thở ra ngoài. Đó là cách thanh tịnh hóa thân tâm mình à. Hít vào thở ra đó. Rồi cái đó chúng ta động hai vai. Này, Ni sư có dạy phải không? Động hai vai. Có làm tư thế này không? Có à. Ở đây mình chỉ là nhìn để kiểm tra lại thôi ha. Hòa thượng, đích thân hòa thượng hướng dẫn chúng ta. Nó chắc ăn. Từ từ hòa thượng á, lâu lâu kêu tụi tôi về tu nghiệp, chỉ cho lại những cái này nè, đặng chúng tôi hướng dẫn cho quý vị chính xác. Lâu lâu hòa thượng tập trung kêu từ hết tụi này về Trúc Lâm á, hòa thượng làm cho coi. Nói là tụi con làm có đúng như không? Dạy là có đúng như không? Tức là tụi tôi phải đi tu nghiệp. Đúng không? Lâu lâu phải về trển học lại. Thì động hai cái vai này, nếu tức là như thế này ha, mỗi bên 5 lần, tức là 10 lần tất cả à. Làm gì? Hay lắm à, quý vị mà ngồi lâu nó đau, mà quý vị làm vậy nó rãng hết rồi. Hay lắm. Nó không còn bệnh tật gì nữa đó, đúng không? Tức là ở đây động hai bả vai lên xuống mỗi bên 5 lần, tức là tổng cộng là 10 lần. Nhưng mình đếm tới số 10 là quý vị hơn, đúng không? Cái người hướng dẫn sẽ đếm số. Cái bản này nè, mình sử dụng để dạy cho người nước ngoài luôn, có tiếng Anh dưới nè, tất cả đều có tiếng Anh hết. Động cái đầu, tức là cái đầu của mình cúi xuống, ngước lên, cũng mỗi cái là 5 lần, tức là cũng 10 lần. Mình đếm tới số 10 là gì ngưng, đúng không? Động tác kế tiếp, xoay đầu sang hai bên, xoay sang bên phải, xoay bên trái, cũng vậy. Mình đếm tới số 10 là gì ngưng. Theo mỗi bên 5 lần, mà hai bên là 10 lần. Cúi lên, ngước lên, cúi xuống một lần, cuối cùng một lần. Rồi cái đó chúng ta động hai bàn tay, đúng không? Như dắt xôi đó, mình đi vào học viện mình dạy, mình nói dắt xôi là mấy thầy mấy cô biết hết trơn. Để hai cái bàn tay ngay vị trí cũ, chưa có giờ đi đâu, bóp vậy nè. Giống như mình dắt xôi đó, dắt xôi. Nói giờ hiểu. Năm lần, xè nắm 5 lần. Tới lần thứ 6 đó, cái gì dời nó ra hai cái đầu gối ha, này xong nó trở lại. Nhấn mạnh hai gối ha, dời hai đầu gối, nhấn mạnh xuống, dời hai cái bàn tay nè ra đến đây đầu gối. Đúng không? Từ trong á, mình bóp ở trong, nhưng mình khi dời hai đầu gối, nhấn mạnh xuống, ấn mạnh xuống, cúi mình ra bên trước, nhấn mạnh xuống. Kế đó chúng ta xoa mắt. Xoa mặt chứ không phải xoa mắt. Đây đánh sai á. Xoa mặt 20 lần. Để hai cái bàn tay vô trong mặt mình á. Xoa mặt nha. Như đây hồi gõ sai. Xoa mặt 20 lần. Mình đếm tới số 20 là gì ngừng lại. Kế đó là xoa lỗ tai 20 lần. Đây 20 lần. Phật cha luôn. Kế đó chúng ta xoa đầu 20 lần. Nha. Hãy nhớ như động tác này. Tiếp tục xoa cần cổ, tức là cho trái khế này nè, vuốt xuống, vuốt xuống, dùng hai cái tay vuốt xuống, vuốt xuống. Này hòa thượng đang làm cho chúng ta thấy 20 lần. Số 20 lần số chuẩn, dễ nhớ. Kết lên xoa sau gái, tức là dùng hai bàn tay đẩy qua để lại này, 20 lần. Được không? Rồi bắt đầu xoa hai vai. Không, có nghĩa là như phải như thế này. Để hỗ cầm cho mình biểu diễn cho coi mới được. Cái tay mặt đó, bàn tay mặt để lên vai trái, bàn tay trái để xuống nách phải, kết hợp vuốt xuống 5 lần, 2-5 lần, xong đổi tay ngược lại bên này xuống cũng 5 lần. Đó là cái vai, mình trên cái vai mình làm như vậy. Rồi cái đó mình cầm xoa ngực, mà và thượng phân làm thượng tiêu, tức là trên ngực trên, để bàn tay mặt lên trên dùng ngực trên, gọi là thượng tiêu đó. Và bàn tay trái, cái lưng bàn tay trái mé sau tương đối xứng, đẩy qua để lại vậy nè, 5 lần. Tới con số 5, dời xuống phần bụng ha, trung tiêu phần này cũng đẩy qua để lại 5 lần. Cuối cùng dời xuống hạ tiêu, tức là chỗ bụng dưới của mình, bàng quang á, cũng đẩy qua để lại 5 lần. Đó là xong cái phần xoa ngực, xoa bụng, đây bụng miệng dưới. Tiếp đó là xoa thắt lưng. Sau khi xoa bụng xong, mình sẽ xoa ở đằng sau hai trái thận của mình ha, xoa lấy hai bàn tay xoa này. Nghĩa là toàn thân đều được massage, đều được xoa bóp. Và khi xoa như vậy, xoa xuống mông, xoa xuống đùi luôn. Cái này thì không có số lượng nữa nha, không số lượng. Mà thường nói xoa thoải mái, khi nào cái hơi nóng trong mình đó, nó tan là được. Quý vị lưu ý, khi hơi nóng còn thì không nên đứng dậy đi, lâu ngày nó thành bệnh. Cơ thể mình còn ngồi thiền nó nóng như lắm, mà mình vừa xả xong cái mình không làm những động tác này đó, mình đứng rột dậy mình đi đó, lâu ngày mang bệnh đấy, nó bệnh trong mình đó. Mình phải xoa bóp đó, đằng cho hơi nóng mình nó tan đó, nó tan hết rồi mới đứng dậy đi. Nhớ điều này giùm, là như vậy. Xoa mông kết hợp xoa đùi luôn, xoa dưới đùi này, xoa đùi. Cái đó là chúng ta xoa chân, xoa chân, ông già xoa chân đó, xoa từ cái đùi xuống ống chân rồi bàn chân luôn. Xoa bàn chân, nhớ xoa hai lòng bàn chân cho ấm, nhớ nha. Thường thường mình bệnh á là do chân mình lạnh, đúng không? Theo y học của Đông Phương mình nói, cái đầu mà nóng mà chân lạnh là bệnh, người đó là mất thăng bằng. Mà cái đầu lạnh á, cái chân ấm là mạnh khỏe. Gối không có cong thì cái lưng nó mới giãn ra, mục đích để cho những cái bắp thịt lưng giãn ra khi mình ngồi á, nhìn nó được giãn rất là tốt. Nhìn như vậy là cả một thời ngồi thiền của mình rất là, sau khi ngồi xong nghe rất là khỏe trong mình, đúng không? Sau mình tay áp vào mắt nè, kế tiếp nè áp vào hai mắt, kế tiếp nè tháo chân, làm sao nữa duỗi thẳng hai chân nè, là chèo ghe đó. Chèo ghe, mình dùng cái từ chèo ghe cho quý vị dễ biết. Và cuối cùng dời thân ra khỏi bồ đoàn, đó là xong cái thời tọa thiền. Xong ngồi đúng phương pháp là như vậy đó. Cái đó giờ có ngồi đúng vậy không? Đúng. Ngồi đúng thì rất tốt, chứng tỏ là mấy ni sư ở đây được sư phụ huấn luyện kỹ. Có những chỗ làm không có đúng, nhưng những con số lộn xộn trơn. Cho nên bà thượng mới kêu tôi về Trúc Lâm chỉnh đốn lại, thống nhất lại hết, cùng một kiểu này hết. Tốt còn hơn là dùng những cái này chiếu lên cho quý vị coi là bảo đảm. Quý vị thấy trước mắt và thường làm cho quý vị là tốt nhất. Đúng không? Chứ từ tôi á, người dạy thế này, người dạy thế khác, đúng không? Nhất là những con số nói không giống nhau. Có người sụt số 10, 20, sụt còn 10. Có người tăng lên 30. Người người ta hoang mang, người ta không biết nào là đúng. Cho nên và thường ấn định 20, những cái so đó, số đầu, số mặt, 20 hết không? Điều 20 à. Chỉ có cái này là 5 lần thôi, con mắt ấn như này. Hai cách khi mình so con mắt, hoặc là ấn hai bàn tay này, hoặc là dùng 4 ngón tay, cái ngón trỏ và ngón giữa chài vào vậy, để vô mắt, kéo qua, đều được, hai cách đều được. Như vậy, quý Phật tử thông chưa? Tư tưởng thông chưa? Thông rồi, biết cách ngồi rồi, biết lợi ích của tọa thiền rồi. Như vậy có nên tọa thiền không? Có nên, phải không? Như vậy là cái buổi nói chuyện hôm nay là chúng tôi cũng đạt thành ý nguyện. Thì chúng tôi chỉ muốn truyền đạt như thế thôi đến quý vị, để quý vị nắm vững những kỹ thuật này và thực hành, mang lại kết quả tốt đẹp cho tất cả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.